Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày đi làm có được vài chục tỷ đến dự buổi pháp thoại đó là điều rất đáng được khen nhiều. Khi chứng kiến những nỗ lực và thành tựu bước đầu của đại đức Thường Thanh thì thầy rất lấy làm hoan hỷ. Chùa Viên Ngộ trở thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trong cộng đồng Phật tử Việt Nam, Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc. Tính từ thời điểm nỗ lực 2015 đến tháng 9 2019, chúng ta đã may mắn thì đã chuyển nhượng được ngôi chùa của cộng đồng Hàn Quốc cho thành chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. So với việc lập chùa của Chư Tôn Đức Việt Nam ở hải ngoại trong khoảng gần 50 năm qua đó, thì sự thành tựu của chùa Viên Ngộ là rất đáng được đức lệ. Quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để hiện tại trên toàn cầu đó thì Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Nỗ lực rất đáng trân quý của cộng đồng người Việt Nam đó là giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, kiến trúc mỹ thuật Việt Nam để giúp cho các thế hệ người Việt Nam đó gắn kết với gốc rễ tinh thần, gốc rễ văn hóa. Chúng ta có khoảng được 600 ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cộng đồng người Việt Nam đã làm được những việc đáng đạt so với cộng đồng di dân khác đó, thì số lượng chùa Việt Nam xây dựng trong năm thập niên là rất nhanh. Khi tới các quốc gia có người Việt Nam đang làm việc và sinh sống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và thầy đều mong mỏi là thế nào ở những cái khu trung tâm lớn, thành phố lớn hay là tỉnh thành lớn có người Việt Nam làm việc đó, có tối thiểu một ngôi chùa. Đầu tiên nhất là tạo ra cái tiện ích cho việc tu học Phật của Phật tử tại gia. Hiện tại thì đạo tràng Viên Ngộ đã có được 10 địa điểm sinh hoạt trên toàn Hàn Quốc. Và nếu như nỗ lực phấn đấu để từng bước chúng ta có thêm các ngôi chùa nữa đại diện ở các cái tỉnh thành phố khác nhau đó, thì nó sẽ giúp cho cộng đồng người Việt Nam tại đây đó được thuận lợi hơn. Và điều đó nó đòi hỏi đến sự hy sinh đóng góp của cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. sau sự thành công của chùa Biên Hộ này đó, thì các quý Phật tử nên nỗ lực làm thêm vài ngôi nữa. Ở Đài Loan thì mới có được 3 ngôi chùa Việt Nam, ở Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung. Ở Nhật Bản thì có được khoảng 10 ngôi chùa Việt Nam. Ở Singapore đó thì có một ngôi chùa Việt Nam cực kỳ lớn, đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tu học của người Singapore. Thì rất tiếc là khi Hòa thượng Việt Nam sáng lập đó, qua đời đó, thì Hòa thượng lại di chúc cho người Singapore kế thừa. Đó là một trong những ngôi chùa lớn nhất của nước Singapore. Ở Thái Lan á, thì trước những cái giai đoạn năm 1975 á, thì Việt Nam mình cũng có được vài chục ngôi chùa. Và bây giờ đó thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam không còn gắn kết nhiều với các ngôi chùa đó. Trường phái An Nam Nikai, gọi chung là phái Phật giáo Việt Nam, do các nhà sư Thái Lan phụ trách, thì nghi thức tụng niệm là hoàn toàn bằng âm Hán Việt. Và nếu như chúng ta không nghe giới thiệu trước, chúng ta tưởng là người Việt Nam đang tụng kinh tiếng Việt tại các ngôi chùa Thái. Và đó là trường phái Phật giáo Việt Nam được người nước ngoài tiếp thu và truyền hóa mạnh nhất trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Ở tại Campuchia đó, thì trong tổng số 180.000 người Việt Nam đang cư trú đó, thì chúng ta cũng có được cả chục ngôi chùa. Sau khi các nhà sư Việt Nam qua đời đó, thì chùa đã được cộng đồng Phật giáo Campuchia phụ trách. Thầy nói các quốc sơ như vậy để chúng ta thấy là dù đang có mặt ở tại những quốc gia mà khó khăn về tài chính là một vấn nạn lớn, hay là những nước tiến bộ về kinh tế, thì cộng đồng người Việt Nam đã nỗ lực hết mình đóng góp cho Phật giáo địa phương, thêm các ngôi chùa thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Công việc của chúng ta đó là ngoài việc giữ gốc rễ văn hóa như là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, nỗ lực hết mình để đóng góp vào trong xã hội ở nơi mà chúng ta đang sinh hoạt đó, những giá trị mang sắc thái Việt Nam. Thì nhân dịp thăm viếng chùa Viên Ngộ, ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam tại Hàn Quốc, thầy muốn nhắn gửi các quý Phật tử một vài điều sau đây. Thứ nhất, lập nghiệp phải thành công. Tháng 10/2019 này đó, thế giới sửng sốt, đau lòng khi 39 người bị phát hiện chết trong xe container tại Anh đó, đều là người Việt Nam. Điều đó cho thấy là người Việt Nam chúng ta mặc dù đã đạt được cái thu nhập trung bình, đang nỗ lực lập nghiệp tha phương bằng mọi giá. Bởi vì ở tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, công an việc làm không có. Và giả sử có đi nữa, nuôi chính bản thân mình cũng đã là một thách đố rồi. huống hồ là có thể chia sẻ cái nguồn tài chính mình thu nhập được cho cha mẹ ông bà. Chứ so với việc đi làm ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản hay là các nước châu Âu thì cái mức độ chênh lệch đến hàng trăm lần. Và cái nghèo, cái khó khăn đó nó làm cho người Việt Nam có mặt khắp mọi nơi. Hiện nay đó thì cộng đồng Việt Nam mình phụ trách các cái lĩnh vực nghề thuộc nhóm lao động phổ thông, gắn kết với các loại hình lao động tay chân. Còn cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu, Mỹ, Canada, Úc đó, thì có hai nhóm. Nhóm đã định cư lâu thì học rất giỏi, thành đạt rất cao trong xã hội, tham gia vào chính trị, kinh tế, văn hóa, đóng góp ở nhiều lĩnh vực và được chính phủ bản địa ở những nước tiên tiến đó, ca ngợi. Còn nhóm mà đi vì lý do kinh tế đó, thì mang tính thực dụng hơn, không phải nhấn mạnh đến cái việc mà lâu dài thông qua việc học. Thì thường chọn cái nghề làm nail. Vì giờ làm nail chỉ cần học khoảng 1-2 tháng là có license. Sau khi có license để hành nghề đó thì mỗi tháng có thể kiếm được 1.500 cho đến 2.500 Mỹ kim tùy theo mùa. Thậm chí còn vững hơn những người tốt nghiệp kỹ sư hay là các lĩnh vực khác. À, việc là tìm nghề khó. Hiện nay thì thị trường nail á của người Việt Nam ở nước ngoài đó chiếm lãnh so với các quốc gia có cộng đồng di dân như Việt Nam. Như vậy ở một phương diện nào đó là chúng ta cũng đạt được sự thành công nhất định, nhưng mà thành công đó so với cái xu thế của cư dân bản địa đó thì nó cũng chưa phải là một sự lựa chọn mà được xem là tốt nhất. Cho nên là thầy rất mong các anh chị em với cái tuổi trẻ của mình đó có thể mình chia ra làm 2-3 bước. Mỗi một cái bước như là một cái ý niệm nói về một cái giai đoạn. Trong giai đoạn đầu thì cố gắng làm thế nào để có được công ăn việc làm theo cái hợp đồng mà chúng ta có. Giai đoạn 2 đó là nâng cao cái loại hình lao động để phát huy cái phần chất xám, thì cái tiền lương đó, nó sẽ tốt hơn. Và việc đó nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực đủ trời hết. Rồi đến giai đoạn 3 đó là ngoài cái lương bổng cao phải có được nhà cửa, giống như cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc và các nước Tây Âu đó. Họ đều lọc như bằng 2 bàn tay trắng hết, đi du biêu lấy thân phận một người tị nạn. Cái thế hệ đó hy sinh cho con em của họ được sinh ra và lớn lên tại các nước này đó, hòa nhập với văn hóa bản địa. Và bằng chất xám là cộng đồng Việt Nam đó đổ đạt rất cao, thăng tiến rất là nhanh. Thì mấy cái khái niệm mà các anh chị em cần phải lưu tâm đó, gồm có thứ nhất đó, là nỗ lực, effort. Thì hiện tại thì cộng đồng Việt Nam mình đi đâu cũng có nỗ lực đó, rất kiên trì, chịu khó, chịu cực. Thì khi mình nỗ lực như vậy đó thì mình sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra của chủ lao động quy định cho chúng ta là những người hợp tác lao động. Nếu như mình hài lòng mà dừng lại ở nỗ lực đó, thì cái sự lập nghiệp mình đó xuống là một cái người của chừng đó lương nó không cao hơn bao nhiêu. Cho nên nỗ lực bước tới cái bước thứ hai đó, đó là kỹ năng, skill. Thì trong 100 người có nỗ lực đó, sẽ có một vài người nổi trội với các kỹ năng hơn những người khác, thì người đó sẽ được tuyển dụng trở thành là phó phòng, trưởng phòng, phó nhóm, trưởng nhóm, lương cao hơn, thành quả lao động tốt hơn, và cái cơ hội thăng tiến chắc chắn là sẽ nhanh hơn. Vấn nạn chung của Việt Nam và các nước thuộc thế giới thứ ba với nền kinh tế thu nhập thấp là đang lây hoay với hai khái niệm nỗ lực và kỹ năng thôi. Cho nên nếu chỉ dừng lại kỹ năng thì chúng ta cũng giúp một cái người làm thuê bằng được cái lương cao hơn. Cái điểm thứ ba là technology và kỹ thuật, đầu tư vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao trình độ, biến cái kỹ năng trở thành là trình độ khoa học kỹ thuật. Trong 100 người có được chừng 1 người, 2 người thôi. Và bằng cái tầm nhìn này đó thì các anh chị sẽ dần dà trở thành là những người có đầu óc của một người làm chủ, thay vì làm thợ làm công. Làm chủ thì chúng ta chủ động được nhiều thứ, chủ động về phương thức đầu tư, phương thức làm kinh tế, phương thức phát triển để có thể làm cho sự làm giàu của mình đó, nó tăng trưởng thêm nhiều lần. Và các nước phương Tây đó đều khích lệ công dân của họ đó lập nghiệp ở cái nền tảng của kỹ thuật này. Cái điều thứ tư đó là công nghệ industry, muốn được xây lập đỉnh cao của kỹ thuật. Thì trong gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đó, Israel Do Thái giáo và các nước Do Thái khích lệ các loại đầu tư mạo hiểm vào chất xám của con người để hy vọng là kích thích cái sự tăng trưởng những ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, tạo ra rất nhiều các loại công nghệ khác nhau. Và hiện nay đó, nước Do Thái đi đầu về lĩnh vực này rất thành công. Bị mất nước gần 2.000 năm, lập quốc mới hơn 70 năm, Do Thái trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới hiện nay. 3/4 diện tích đất là sa mạc, chỉ còn 1/4 đồng bằng đó. Thế mà cái công nghệ tưới nước nhỏ giọt, trồng lúa ở vách tường, trồng cây xanh đó ở mọi nơi, và xuất khẩu trái cây đó sang châu Âu đó, là hàng đầu trên thế giới. Cái ngành trái cây và rau quả của Do Thái đó có thể mang lại lợi nhuận đó hàng tỷ đi kia cho đất nước này. Đó là nhờ họ phát triển về công nghệ. Như vậy khi hướng đi đầu tư vào công nghệ thành công trên nền tảng của kỹ thuật đó, thì cái sự tăng trưởng làm lợi của chúng ta đó từ một có thể lên đến mấy trăm, thậm chí có thể lên đến mấy ngàn. Và lập nghiệp bằng kỹ thuật và công nghệ nó đòi hỏi đến kiến thức. Cho nên thầy khuyên các anh chị, ngoài những gì mà chúng ta đang có đó, là nỗ lực tư duy với tư cách là một người làm chủ. Với tư duy của một người làm chủ đó, chúng ta sẽ chủ động được tìm kiếm phương hướng thế nào cũng với cái thời gian đầu tư của cái người đó, cho giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 chúng ta thành công hơn. Cộng đồng người Việt ở Mỹ, Canada, Úc, châu đã thành công. Có người trở thành tỷ phú đô la, còn triệu phú đô la không phải ít. Và điều làm được từ hai bàn tay trắng hết. Thì cộng đồng người Việt Nam tại các nước Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan hãy nên nỗ lực và cố gắng trong vòng chừng 2 năm nữa thôi, thì chúng ta cũng phải đạt được khoảng tối thiểu là 50% so với cộng đồng người Việt Nam ở tại các quốc gia tiên tiến nhất của thế giới. Điều hai, căn bản tu Phật rất đáng được tán dương là việc mà cộng đồng người Việt Nam đó, trong quá trình vất vả lập nghiệp mưu sinh, đã hướng đến Phật pháp. Có nhiều anh chị ở Việt Nam chưa từng đi chùa không ạ, và đạt được chân lý Phật, đạo đức Phật, tuệ giác Phật tại quốc gia thứ hai nên mình đang được hợp tác lao động, làm việc và sinh sống. Đó là một nhân duyên mặc dù hay buồn nhưng rất là tốt đẹp. Và các anh chị hãy trân quý nhân duyên này, để dù có bận rộn cỡ nào đi nữa, đừng bao giờ bỏ quên sự chăm sóc đời sống tinh thần. Khi hơn 10 đạo tràng của cộng đồng người Việt Nam được thành lập ở trên những tỉnh thành chính của Hàn Quốc, nơi có cộng đồng người Việt Nam mình đang làm việc, thì việc sinh hoạt đó, lúc đầu đó, có thể là vài tháng một lần, sau đó là hướng đến đó, một tháng một lần. Và thầy mơ ước cho đến lúc nào đó, đó sự hy sinh của các quý Phật tử nhiều hơn nữa, hy sinh của các tăng ni khác ở Việt Nam, để ở mỗi điểm đạo tràng á đều có tối thiểu ít nhất là một thầy hay là một sư cô. Tức là gắn kết đời sống, chăm sóc đời sống tinh thần của người Phật tử, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái chuẩn mực mà cái nhu cầu thức ăn cho đời sống tinh thần đó cần có. Năm 2007 đó, là thời điểm mà có 3 hoạt động giới trẻ bắt đầu nở ra tại Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến nhiều nhất đó là khóa tu mùa hè tại chùa Hoàng Pháp do thượng tọa Chân Tính khởi xướng. Song song với chương trình này đó, thì thầy thành lập ra câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ, và các thanh niên trẻ ở đây không ai khác hơn đó là sinh viên khoa triết học Phật giáo khóa thứ 6 do thầy làm trưởng khoa. Đứng đầu nhóm là đại đức Phúc Huệ cùng với các bạn đồng học của mình, nỗ lực hết mình huy động được giới trẻ ở 33 tỉnh thành tham gia sinh hoạt giới trẻ vào mùa hè. Mỗi một đợt là sư hoạt cắm trại đã được 5 ngày, thu hút giới trẻ đến Phật giáo. Thì mỗi tuần đó, thì các tăng ni trẻ này đó về quê hương của mình dạy Phật pháp cho các bạn trẻ, để giúp các bạn trẻ trở thành Phật tử. Phong trào thứ ba đó là của báo Giác Ngộ do Hòa Thượng Thích Thiện Bảo khởi xướng dưới sự chuẩn thuận của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Chứng Hoàng. Thì mỗi năm đó, rồi chính được một hai lần là hội cải. Bây giờ thì đã lâu rồi, rồi đi hai cái hoạt động với trẻ của chùa Hoàng Pháp này, con Hoàng Pháp trẻ là vẫn tiếp tục diễn ra và đang có mặt và ảnh hưởng đến mấy chục tỉnh thành của Việt Nam hiện nay. Nhất là điều này cho thầy chỉ muốn nói về cái nhu cầu giới trẻ tiếp thu Phật pháp rồi tiêu hóa Phật pháp đó, là rất lớn. Chứ rất tiếc là các chùa chưa chú tâm đến loại đối tượng quan trọng nhất của kiếp người, và như vậy đó chưa mở ra những khóa tu học căn bản dành cho giới trẻ. Mô hình gia đình Phật tử do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám khởi xướng và những đóng góp lớn của các thế hệ huynh trưởng là cửa ngõ rất quan trọng để cho giới trẻ đến với Phật giáo trong vòng 90 năm qua. Và mô hình này đó là mô phỏng lại từ mô hình hướng đầu sinh của Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Ta có những một số điều bất cập, tức là cái vai trò lãnh đạo của tăng ni trụ trì đó không có ở trong gia đình Phật tử theo nghĩa là thiết thực. Cho nên đó, mô hình gia đình Phật tử đó chỉ có thể tồn tại phát triển ở các tỉnh thành miền Trung thôi, cụ thể là Quảng Trị, Huế và một số tỉnh thành khác, còn không bám rễ được ở miền Bắc, không có ảnh hưởng nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh. 24 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh gộp lại thì chưa bằng được một huyện ở Quảng Trị về mô hình gia đình Phật tử. Đó là lỗ hổng về thiếu vai trò lãnh đạo của tăng ni. Tăng ni chỉ làm cố vấn giáo hạnh thôi. Như vậy tu học căn bản đó, đối với các Phật tử tại gia đó, phải đáp ứng được những thứ mà người tại gia cần, phù hợp với nhóm lứa tuổi. Thì trong 5 năm qua đó, thì chùa Giác Ngộ tổ chức tu học cho Phật tử tại gia đó theo nhóm lứa tuổi. Chiều thứ bảy từ 14:30 cho đến 16:30 đó thì dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tới 12, trung bình có khoảng 450 giáo tham dự. Chủ nhật buổi sáng thì từ 6:30 đến 11:30 dành cho khóa tu an lạc với sự tham dự của khoảng trung bình 600-700 Phật tử trung niên và lão niên. Chiều chủ nhật 13:00 cho đến 17:00 khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho khoảng 600 thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Thì quyết định cái mô hình này đó là thầy muốn thế nào trong cái sinh hoạt tu học á nó phù hợp với nhóm lứa tuổi. Thì nội dung phù hợp với người lớn để không trở nên nhàm chán đối với giới trẻ, nội dung phù hợp với giới trẻ thì không cảm thấy nó bị sốc nổi so với người lớn, còn nội dung phù hợp với mầm non thiếu nhi đó thì người thanh thiếu niên và trung niên lão niên không cần phải tham gia. Dĩ nhiên là làm cái mô hình đó nó cực nhọc cho các vị tu sĩ có lý tưởng phụng sự nhân sinh, nhưng rồi lễ rất lớn cho cộng đồng tại nhà. Thì ở hải ngoại mà cụ thể đây là Hàn Quốc thì chúng ta mới có được có 2-3 tăng ni thôi. Trước đây thì có thượng tọa Văn Phong là người Việt Nam đầu tiên sang làm đạo tại Hàn Quốc. Thì kế đến là sư cô Giới Thấm thành công nhất, có nền tảng vững vàng, đó là thầy Thường Thanh với hệ thống đầu tràng Viên Ngộ. Vì cái căn bản học đó, và tu mình đã có rồi, bây giờ cô muốn làm sao phát triển nó mạnh hơn, và thầy tin là trong tương lai đó sẽ có thêm nhiều thân đi làm cái công việc đó. Thì nếu như mà chúng ta chỉ dừng lại ở một hai thân đi đó là cộng đồng Phật giáo Việt Nam bị thiệt thòi, bởi vì Phật tử sẽ thiếu thân đi dẫn dắt, đây rơi vào tình trạng là các đạo tràng phải tự tu đó. Về cái căn bản tu tập là cái gì? Chữ tu trong tiếng Bali và Sanskrit là Phavada. Dịch sát nghĩa trong tiếng Anh đó là Mental Development, phát triển tâm. Để phát triển được tâm đó, thì chúng ta phải thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen, thay đổi lối sống, để từ một người chưa hiểu biết chi về Phật giáo bị chìm vào trong mê tín trở thành chân nhân, rồi từ vị trí của người chân nhân đó chúng ta trở thành một người trải nghiệm hạnh phúc ở trong kiếp sống này. Niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện, ăn chay và các cái sinh hoạt Phật pháp khác chỉ là các phương tiện đó. Mà nếu như không đạt được cái kết quả của làm chủ thói quen và lối sống đó, theo chiều hướng tinh thần Phật dạy đó, thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái bản tu tập. Cho nên đó, thầy khuyên các quý Phật tử mỗi ngày đó nên dành ra tối thiểu 16 phút ngồi thiền, ở nơi mà mình làm việc 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều, để làm chủ cảm xúc rất cần thiết, và dành ra trung bình khoảng 20 phút để đọc kinh tại nhà. Quý vị có thể bắt chước những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo, Cơ Đốc giáo, ngay cả đi du lịch cũng mang quyển kinh thánh theo, trước khi đi ngủ mở kinh thánh ra đọc. Về phương diện này đó thì không có bao nhiêu Phật tử tại gia quan tâm. Từ năm 2004 đó thì chùa Giác Ngộ của thầy đó đã nỗ lực làm ấn bản sách nói Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam, và làm ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh đầu tiên trên toàn cầu, để giúp cho các Phật tử không biết chữ và quá bận rộn việc làm ăn đó không thể đọc sách được, thì có thể nghe kinh và nghe sách nói Phật giáo. Hiện tại thì Chùa Giác Ngộ đã thực hiện được toàn bộ các bản dịch tiếng Bali ra tiếng Việt, rồi kinh A Hàm từ bản chữ Hán ra tiếng Việt, và phần lớn các kinh đề tự quan trọng như là Đại Bảo Tức, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng, Lăng Già, vân vân. Chỉ cần dành thời gian vào trang web và chùa Giác Ngộ .com hoặc là Phật Âm .com thôi, để nghe kinh nói và sách nói là quý vị có thể mở được trí tuệ. Còn khi đọc kinh á, đọc sách mình phải ngưng các công việc. Còn khi nghe kinh, nghe sách nói đó, thì bạn có thể làm bình thường. Đó là thiện đức của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta nên tận dụng. Khi có bạn ở nhà đó, thì quý vị tối thiểu mỗi ngày nên lại Phật được 2 lần, mỗi lần 3 lại, phải tạo thành thói quen. Nếu như mỗi ngày mình có 3 cơm để ăn vậy, rồi một lần tắm thay quần áo mới để tự tin hơn. Thì đời sống tinh thần cũng cần đòi hỏi cái sự chăm sóc của chúng ta mỗi ngày, và vào những ngày chủ nhật hay là cái ngày mà đạo tràng quy định, chùa mình quy định là ngày sinh hoạt, thì chúng ta phải chịu khó đấy, tức là khéo sắp xếp thời gian để đừng bỏ cơ hội chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Và khi đi đến chùa đó thì chúng ta tạo cơ hội cho mình đã được làm phúc thông qua việc tham gia phụng sự, hoặc là làm nhà bếp, hoặc là dọn dẹp, hoặc trầm thiết, hoặc là tiếp tân, hoặc truyền thông, bất cứ cái gì mà mình có thể làm được, sẵn tay vào làm, tình nguyện làm, tạo cơ hội cho mình trải nghiệm được những điều đó. Thì bằng cách đó, nó cùng với thời gian có mặt ở tại chùa hay tại đạo tràng giống như nhau. Những người khác chỉ có tu không thân mình, ngoài cái tu và có là công quả nữa, thì quý vị sẽ được phước nhiều hơn, trải nghiệm sự tu học nhiều hơn, cố gắng. Thì để được tập thiền đó, chỉ cần nhớ đơn giản thế này: ngồi trong tư thế thoải mái, ngồi xếp bằng ở dưới sàn nhà hay là ngồi trên ghế không quan trọng, quan trọng là buông lỏng các cơ bắp đỉnh đầu, cổ, cột sống tạo thành một đường thẳng, khép mắt lại để ngưng các hoạt động giác quan mắt thấy tai nghe, rồi làm chủ hơi thở ra vào, hít bằng lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, trong tư thế ngồi, tư thế nằm, tư thế đứng, còn tư thế đi và tư thế chạy, tư thế lên núi thì hít bằng lỗ mũi, thở bằng miệng. Công thức hít thở thì thầy giới thiệu rất là đơn giản thế này: 5 2 9 2. 5 là số lượng giây hơi thở được hít vào thông qua lỗ mũi vào bên trong, xin lỗi, 9 2 5 2. 9 là 9 giây hít vào thật là sâu để thanh khí từ bên ngoài đi vào đến tận đan điền, 2 giây nín thở để khí đó xuống đến đáy đan điền, và 5 giây thở ra là để đẩy trượt khí từ bên trong cơ thể ra bên ngoài, và 2 giây nín thở là để cho không còn trượt khí nào bám dưới đan điền. Thì thở như vậy được gọi là thở bốn đầy. Đó là phương pháp thở tốt nhất về phương diện y học. Nó mang lượng oxy vào bên trong cơ thể của chúng ta, làm cho neuron thần kinh đó được kích thích, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt, và chúng ta sẽ giảm thiểu được căng thẳng, lo lắng, bất an, hồi hộp, sợ hãi và nhiều cái trạng thái tâm lý tiêu cực khác. Thì khi làm việc 2 tiếng dành ra 4 phút thì thở, nó phải cấm mình đâu, miễn là mình không có ăn gian cái thời gian làm việc ở công ty đó. Còn là nếu mà sắp xếp được đó, là thở 8 phút luôn, bắt tay lại làm sẽ hiệu quả hơn, vì thần kinh được thư giãn, cảm xúc được thư giãn và chiều cũng vậy. Mỗi ngày chỉ có làm 2 lần như vậy được 16 phút. Đó là thực tập vào trong cái cốt lõi. Còn đọc kinh thì đừng nên dừng lại ở cái câu phúc, mà phải đào sâu vào nội dung, cần đặt câu hỏi tại sao Đức Phật dạy cho chúng này mà không dạy nội dung khác, câu nào chưa hiểu, ý nào chưa thông thì hỏi các thầy các sư cô mỗi khi có cơ hội. Thì đọc kinh một cách đó các anh chị sẽ mở mắt tuệ đó là hiểu sâu về quy luật, quy luật cuộc sống, quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật xã hội, quy luật chính trị, quy luật tiềm năng, quy luật thành công trong đời. Chịu khó dành 20 phút mỗi ngày để đọc hoặc là nghe thức, thay vì mình dành thời gian xem tin tức ở trong Facebook hay là hệ thống mạng xã hội nói chung, thì xem càng nhiều chừng nào đó chúng ta càng đó mạnh não chúng ta. Ở trong chữ Hán thì chúng ta có cái niệm mà giải trí. Giải là tháo mở, trí đây là tâm trí, tháo mở cái căng thẳng của tâm trí. Với điều kiện đó, thưởng thức là giải trí này nó diễn ra trong vòng 1 tiếng thôi. Còn nếu mỗi ngày đó mà xem 4 tiếng trở lên được gọi là nghiện, nghiện trí, và nó dẫn đến các chứng bệnh trầm cảm. Thì mỗi ngày dành ra 2 tiếng rưỡi để tư vấn trị bệnh trầm cảm, từ 5 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối. Phần lớn thành phần trầm cảm là giới trẻ, do chơi internet nhiều quá, coi TV nhiều quá, nghe nhạc nhiều quá. Còn trong tiếng Anh nó chỉ gọi đơn giản là entertainment. Là đạo Phật là chủ trương trung đạo, cái gì mà thái quá thiên cực đó, thì cái đó dẫn đến bệnh. Do đó chúng ta chỉ cần dành khoảng chừng 15 phút để xem tin tức thế giới, và Việt Nam là nó đủ mà. Các bản tin thế giới cũng có 5 phút mà, mỗi một kỳ phát sóng. Còn mình xem nhiều quá đó thì ở dưới hai con mắt mình nó tạo ra một cái vết thâm đen. Cứ tự lấy gương soi, ai mà thấy thâm đen là đang báo động đỏ rồi, thấy không? Bớt lại, dành thời gian đọc kinh hay là làm một cái gì đó mang tính cách đầu tư cho sự nghiệp. Thay vì trên internet thì hãy tận dụng internet cho thành là kinh doanh online, tìm kiếm thu nhập. Anh chị có thể sản xuất những video clip đăng ký cho cái kênh YouTube, là nếu có 10.000 người truy cập trở lên đó, thì mình được trả tiền. Nên nhiều người giỏi về phương diện này đó, mỗi tháng có thể kiếm được mấy ngàn đô. Chỉ cần có đầu tư những clip hay được nhiều người xem, thì cái bà Tâm, bà Tâm mà lóc vậy đó, bà ấy mỗi một tháng đó, bà kiếm mà không dưới 5.000 đô đâu với cái lượng video clip của bà ấy có nha. Bây giờ có thêm một cô nào nữa đó, khoảng 30 tuổi, cô đứng cô gái nhỏ đó của bà đang học, bà lóc đang lên mạnh mẽ hơn bà Tâm nữa, để mới đọc báo cái tên 1-2 ngày thì quên tên đó mà. Ý thì của nó là thay vì chúng ta dành thời gian giải trí mà nó không có mục đích gì hết á, coi để mà coi thôi, thì hãy coi kinh Phật, nghe kinh Phật, nó mở trí đúng nghĩa. Còn cái thời gian còn lại đó để dành cho việc đầu tư làm giàu. Thì hôm nay thì thầy không có đi sâu vào cái việc tu học, thầy chỉ nói là cái căn bản đó. Cái căn bản là làm sao mỗi ngày có được 16 phút ngồi thiền, 20 đến 30 phút đọc kinh để mở trí tuệ. Rồi cuối tuần đến chùa tu học, trải nghiệm. Một tháng thì có được 2 ngày ăn chay, hoặc là có thể ăn chay một ngày chủ nhật cũng được, không cần là ngày trong tuần. Vì ngày đó là ngày mình đến chùa sinh hoạt mà, sẵn có mình ăn chay luôn. Tu phúc ấy, thì cố gắng làm công quả, nỗ lực làm hết mức những gì có thể. Như chùa thầy đó thì có một cái nhóm phụng sự viên khoảng 5.000 người, toàn là thanh niên và sinh viên không, thì thầy mở một cái group riêng trên Facebook, thanh thiếu niên là giống như các anh chị thôi, phần lớn là không có tiền nhưng có tấm lòng, có nhiệt huyết, và thích được tham gia. Cho nên mỗi khi thầy cần ví dụ 1.000 người tham gia trong một sự kiện nào, thầy thông báo trong diễn đàn thì sẽ có được cái số đó. Sự kiện nào 300 người, 200 người thông báo thì sẽ có. Điều đó cho thấy đó là giới trẻ rất thích làm đóng góp để cho cuộc đời của mình trở nên có giá trị, và đóng góp về bản chất là tạo phúc cho mình. Mình nói rằng mình làm công quả cho chùa, là Phật sinh cho chùa, thực ra là đang làm phúc cho chính mình. Cho nên thầy khuyên các anh chị cố gắng làm tốt nhất có thể. Năm 2006 thầy có dự lễ cúng dường Trai Tăng ở tại Đài Bắc. Thì 1.000 tu sĩ, trong đó có mấy trăm tu sĩ quốc tế đến tham dự lễ. Thì đoàn của thầy đã được một số cư sĩ giám đốc chở, và khi xe đến nơi đó, mỗi người một chiếc xe ha, ghi xuống đó, là giám đốc đó không chỉ dừng lại công việc làm tài xế, còn cầm dù che rồi thỉnh rước các thầy các sư cô tới một cái vị trí trân quý nhất để dân cúng tượng trại. Thì mỗi người được cúng tối thiểu là 300-400 đô cho một lần cho tăng. Và các vị làm tiếp đốc này đó, bình thường là họ là người chỉ đạo cho nhân viên, nhưng mà ngày lễ Thiên Tân Hội đó thì họ là những người làm công quả, tức là tạo cơ hội cho mình được trực tiếp làm phúc, thay vì đó là sai nhân viên mình làm công việc đó ở những vai trò lớn cao mà họ làm như thế. Cho nên nếu có tấm lòng á, thì bất cứ công việc ở ngôi chùa nào, đạo tràng nào, thì chúng ta vẫn có thể tạo phúc cho mình. Đó là cái căn bản thực tập. Hòa thượng Thích Thiện Hòa nguyên là giám đốc Phật Học Đường Ấn Quang, và chùa Ấn Quang cách chùa Giác Ngộ chưa được một cây số. Hòa thượng Thiện Hòa cũng là người tiếp nhận ngôi chùa Giác Ngộ từ một công chức là nhà giáo xây lên, và thầy là người được kế thừa. Thì hòa thượng có một cái hạnh đó, đó là mỗi sáng đó, dù đã làm lãnh đạo giáo hội cao cấp mà, hòa thượng vẫn làm nhà vệ sinh, quét nhà cầu. Thì các vị xuất gia trẻ đó rất là sợ, vì đẳng cấp như hòa thượng phó tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và lãnh đạo của chùa Ấn Quang mà lại đi làm nhà vệ sinh mỗi ngày, thì tăng chúng đâu có thể nào mà không mà chơi được. Cho nên đừng có khinh thường những cái việc làm nho nhỏ mà nghĩ là không có ý nghĩa, có giá trị cái việc rất lớn, hành động nhỏ ý nghĩa lớn. Nên là bằng cái tâm công quả đó, khi vào chùa thấy cái gì mà mình làm được là sống tay vào làm đẹp, là mời người khác cũng làm. Và để cho cộng đồng người Việt Nam được phát triển tốt, sinh hoạt tu học của Phật giáo Việt Nam được phát triển tốt đó, thì thầy khuyên mỗi anh chị đó nên học theo cái hạnh Mồi Đèn như được mô tả trong kinh Duy Mô Cật. Từ một ngọn đèn thắp ra 100 ngọn, từ 100 ngọn thắp ra 1.000 ngọn, từ 1.000 ngọn thắp ra 10.000 ngọn, ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên không bị mất đi. Và tương tự, hay vì quý vị có thói quen đọc đưa người chúng sinh cầu cho tất cả chúng sinh, và chúng sinh đó là vô số, không khiến chúng ta bị rơi vào thói quen phát nguyện đầu môi chót lưỡi mà không có làm thực tế. Thì mỗi người hãy phát nguyện mỗi tháng tôi phải đổ ít nhất được một người theo đạo Phật và đến chùa. Các bạn nữ thì nên dẫn bạn trai của mình cùng đi chùa, các quý bà với cách làm vợ nên dẫn chồng mình cùng đi chùa. Và khi mà mình đang được trân quý, nhất là trong thời gian mới yêu, thì quý ông sẽ chiều quý bà hết mình, chiều tới bến. Trong giai đoạn này đó, mà không nhận giấc bồ của mình làm Phật tử được thì đừng có hy vọng hảo quyền rằng là sau này chính thức làm vợ làm chồng rồi đó là độ được chồng con, khó lắm. Nên phụ nữ phải biết tận dụng cái giai đoạn mình là hoa hồng, chứ đừng đi chờ đến lúc mà mình chứ đừng qua héo rồi mới tận dụng. Các nhóm tin lành tại Hàn Quốc được xem là hoạt động hiệu quả nhất trên toàn cầu trong việc truyền đạo và cải đạo. Thì người Phật tử chúng ta đó có hạnh từ bi, hạnh phụng sự, hạnh dấn thân, thì hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để độ những người chưa có như là Phật tử, chính là Phật tử. Thì vào cách này đó, trong ngày sinh vào chúng mình hàng tuần ấy, hay là một tháng một lần, thì nên quý vị cứ nhớ, cứ mỗi một kỳ đi mình phải nhận được một người mới. Chứ là ở những đạo tràng một tháng sinh hoạt một lần, một tháng mà đi thuyết phục được một người không phải là quá khó. Hiện nay thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã, đang đối diện trước cái khủng hoảng giống như Phật giáo Hàn Quốc, đó là số lượng Phật tử bị suy giảm. Chúng ta chỉ còn lại chưa được 20% theo thống kê chính thức ở trong nước. Còn tại Hàn Quốc Phật giáo chỉ còn 18%, Thiên Chúa giáo 24%, Tin Lành giáo 23%. Với tuổi thọ 16 thế kỷ, Phật giáo bây giờ đó ít được quần chúng quan tâm là do thái độ thờ ơ của nhiều thanh niên trong việc làm đạo, do thái độ thờ ơ của nhiều Phật tử không dành nhất người thân và bạn bè mình đó trở thành là người đồng tu. Cho nên cái căn bản tu học của người Phật tử không phải là chỉ tu cho riêng mình, mà phải làm thế nào đó để cho những người khác cũng có được cơ hội tu tập như giống mình. Làm được như vậy đó thì các anh chị đang trở thành là cánh tay nối dài của chân lý Phật, đạo đức Phật và sự an lạc Phật pháp đối với những người chúng ta trân quý trong đời. Thế thôi, ngày hôm nay thì nói ít lời nhắc nhở cho quý Phật tử, và mong quý vị cố gắng làm nó được nhiều hơn nữa để trong vòng 10 năm tới thôi, từ năm 2019 này đến 2029, cộng đồng Phật giáo Việt Nam ngoài ngôi chùa đầu tiên là chùa Viên Ngộ này đó, có thêm nhiều ngôi chùa khác, số lượng ngôi chùa đó phải tỷ lệ cộng với số lượng cư dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở tại Hàn Quốc này. Trước khi kết thúc, thầy xin nhắc quý vị một điều đó, là ở Hungary, cộng đồng người Việt Nam chưa được 7.000 người mà đã có một ngôi chùa chánh điện lớn tới 4 lần như thế này. Đó là nỗ lực rất lớn của cộng đồng Việt Nam. Và nếu như quý vị nghĩ rằng là chùa là chuyện của các thầy, các sư cô, chứ không phải là chuyện của mình, chúng ta sẽ không thể nào có được cái ngôi chùa. Việt Nam mình có câu đất vua, chùa làng, phong cảnh vùng. Đất là của nhà nước quản lý, chùa là của làng hay là của cộng đồng. Còn các thầy, các sư cô đó hy sinh cả một kiếp người của mình, không màng đến việc hưởng thụ, làm công việc tâm linh, truyền bá chân lý, hướng dẫn phá tu, giảng kinh thuyết pháp, chủ yếu là làm cho đời sống tinh thần của cộng đồng được giàu và hạnh phúc phải. Còn phong cảnh của chùa phải là phong cảnh Phật giáo, để chúng ta khi vào chùa lên lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Như vậy xây chùa là xây cho Phật tử tại gia, còn tu sĩ chỉ là người là vận hành nó thôi. Chúng ta phải có ý nghĩa đó. Do đó khi các thầy các sư cô khởi xướng một công trình xây chùa thì mỗi người chỉ có làm một cái ống heo công đức, tiền lẻ tiền bạc cắt khi đi chợ về bỏ vào trong đó, mấy tháng sau đem ra cũng được ngày dùng được. Và bằng cách đó, từ một ngôi chùa đầu tiên là Viên Ngộ, chúng ta sẽ có thêm nhiều ngôi chùa Viên Ngộ khác cho cộng đồng Việt Nam, để chúng ta tất cả được an lành và hạnh phúc trong đời.